Đông phương giáo chủ thầm nhị nguyện vương tứ cửu kim đăng diệu đàn tràng thân thân diễn chân thường đành lệ tán dương tiêu tai thọ duyên trường nam mô dược sư hai hồi phần bồ tát ấy nam mô dưỡng sư hai hồi phần bồ tát nam mô dược sư hai hồi phần bồ tát ta bà phi thị cứu cư thành này giữ không môn chuyển đại kinh nhi lục nguyện vương tiêu tội cấu tam thiên hoa phật giám kiền thành nam diêm phúng quả trung tu tây trục liên hoa thử tế hình giải kiếp tiêu tai tăng duyên thọ phúc cơ mang về bảo cường này nên kinh dược sư lưu ly quang như lai bổn nguyện công đức ta nghe như vậy muốn thuở nọ đứng vang và phạm đi châu du dạo hoa canh đường đến thành quảng nghiêm ở nghỉ dưới cây nhạc âm cùng với tám ngàn vị đại bi số ba vàng sau ngàn vị đại bồ tát các hàng quốc vương đại thần bà la môn các hàng cư sĩ thiên long bát bộ cùng những phi nhân cả thầy đại chúng nhiều vô lượng đồng vây quanh và cùng kính thính ngài thuyết pháp lúc bây giờ ông mang thù thân lời pháp vương tự nhờ oai thần của phần từ chỗ ngồi đứng dậy ven y để bài vai bên hữu và gối bên măng quỳ sẵn thân thêm nếp chăm tay hướng về phía phân bành rằng bạch đức thế tôn cuối mong ngài nói rõ những danh hiệu những bốn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư phật để cho những người đang nghe pháp nghiệp chướng tiêu trừ và để cho chúng hữu tình ở đời tướng pháp được nhiều lời là về sao đứng thế tôn khen ông màng thù thân lời đồng tứ rằng hai tay hai tay mang thù thân lời ngươi lấy lòng đại bi yêu cầu ta nói những danh hiệu và bốn nguyện công đức của chư phật là vì muốn cho chúng hữu tình khỏi bị nghiệp chướng ràng buộc đời in an vui trong đời tưởng pháp về sau này người nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ ta sẽ vì ông mà nói ông mang thù thân lời bành rằng và mong thế tôn nói chúng con xin nghe phần bảo ông mang thù thất lời ở phương đông cách đây hơn mười căn và xa cõi phần có một thế giới tên là tình lưu ly đứng vào chùa cõi ấy hiểu là dược sư lưu ly quang như lai ưng chánh đằng giá minh hành biến mang thiền thể thế gian giới vô thường sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phân bằng nhà phàm này mang thù thân lời đừng dược sư lưu ly quang như lai khi còn tu hành đạo bồ tát có phát mười hai nguyện lớn khiến cho chúng hữu tình cầu chỉ được nấy nguyện. Thứ nhất ta nguyện đời sau khi chứng đặng đạo chánh đặng chánh giảng, thân ta có hào quang sáng suốt rừng rờ chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới, khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng đại trường phu, cùng 80 món kỳ hình trang nghiêm như thân của ta. Vậy nguyện thứ hai ta nguyện đời sau khi đăng đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhớ bờn ánh quang mình chói lọi khắp nơi, công đức cao vòi vòi mà ăn trú vừa từng lưới chết bằng tia sáng tỏ hơn vương nhưng nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí đường mơ màng, và tùy muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả. Nguyện thứ ba ta nguyện đời sau khi đăng đạo Bồ Đề, dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ các vận dụng chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn. Nguyện thứ tư ta nguyện đời sau khi đăng đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình tu theo tà đạo thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ Đề, hoặc có những người tu hành theo hạnh thinh văn động gia thì ta cũng lấy phép đại thừa mà dạy bảo cho họ. Nguyện thứ năm ta nguyện đời sau khi đăng đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nhiều vô lượng vô biên ở trong và pháp của ta mà tu hành theo hành thanh tịnh thì ta khiến cho tất cả đều giữ đường giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tu tình giới và sư. Có người nào bị tội hủy phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh khỏi xa vào đường an? Nguyện thứ sáu ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào thân hình hèn hạ ca căn không đủ sâu xa cờ cao tay điên măng đuôi nổi nắng ngọng liều tay chân tăng nguyện la hối điên cuồng chiều tất cả những bệnh khổ ấy mà khi đã nghe danh hiệu ta thì liền được thân hình đoan chánh tâm tánh khôn ngoan cả căn đầy đủ không còn những bệnh khổ ấy nữa. Nguyện thứ bảy ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo không ai cứu chữa không ai để nương nhờ không găm thầy không găm thua không bà con không nhà cửa chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ mà ế danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoàn khổ não đều tiêu trừ thân tâm an lạc gia quyến sum vầy của cài sung túc cho đến chân đường đạo quá vô thượng Bồ Đề. Nguyện thứ tám ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu bức tức sanh tâm nhàm chán, muốn bỏ thân ấy mà hễ nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai có đủ hình tướng trường phu cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nguyện thứ chín ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề thì khiến cho những chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp nghiệp được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoài đạo. Nếu có những kẻ xa vào rừng ác thiên, ca nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến, và dần dần khiến họ tu tâm theo cả thành Bồ Tát đặng bao chứng đạo chánh đăng Bồ Đề nguyện thứ 18 nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề. Nếu có chúng hữu tình nào mà pháp luật nhà vua gia tội phải bị thiền sinh đánh đâm hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù hoặc bị chém giết hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã thân tâm chịu những nỗi khổ buồn rầu bức rực. Hề nghe đến danh hiệu ta thì nhờ xứng ngoài thần phước đức của ta đều được giải thoát tất cả những nỗi ưu khổ ấy. Nguyện thứ 11 ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề. Nếu có chúng hữu tình nào bị sự đói khát hoành hành đến nỗi vì tìm miếng ăn phải tạo ca nghiêm dữ mà nghe danh hiệu ta rồi chuyển niệm thọ trì thì trước hết ta dùng ca món ăn uống ngon là ban bố cho thân họ đường no đủ, và sau ta mới đem phạm vị nhiệm màu kiên làm cho họ cài cánh giới an lạc hoàn toàn. Nguyện thứ 12 ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề. Nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân bị mũi mồng cằn đốt, không lành dài vào ngày đêm khô bưng hơi nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho được như ý muốn nào càng thư ý phục tốt đẹp nào tất cả các bảo vật trang nghiêm nào tràng hoa vân sa bản ngát mùi thơm, và trong nhà cùng những điều ca múa tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được hoa mang ca này mang thô thân lợi. Đó là 12 lời nguyện nhiệm màu của đức dưỡng sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng chánh đằng giang phát ra trong khi tu hành đạo Bồ Tát Lai nữa này mang thù thân lợi đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai kia khi còn tu hành đạo Bồ Tát phát những lời nguyện rộng lớn và những công đức trang nghiêm ở cõi ngài. Dầu ta nói mang một kiếm hay hơn một kiếp cũng không thể nào hên được, nhưng ta có thể nói ngay rằng cõi phần kia một bề thân tình không có đàn bà cũng không có đường dữ và cả đến tiền khổ cùng không. Ở cõi ấy đấng quang bằng chân Lưu Ly đường đi có dây bằng vàng dẫn làm ranh giới, còn thành quanh cung điện mai hiện cửa sổ cho đến các lớp lưới bao phủ cũng toàn bằng đồ thân báo làm ra thân chẳng kha gì những công đức trang nghiêm ở cõi Tây Phương Cực Lạc vậy. Cõi phần ấy có hai vị đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, chính là hai bừng thượng thú trong vô lượng vô số Bồ Tát, và lại là những bằng sấm bồ sư làm phần. Hai vị này đều giữ gìn kho bao chánh pháp của phần dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mang thù thân lại. Vì thế những kẻ thiện nam tín nữ nào có lòng tin vững chắc thì nên nguyện sanh về thế giới của Ngài. Lúc ấy Đức Thế Tôn lại bảo ông Mạn Thù Thân lời đồng tử rằng có những chúng sanh không biết điều lành dữ, cứ ôm lòng bọn sẻn tham lam không biết bố thí mà cũng không biết quả bao của sự bố thí là gì. Ngu si vô tri thiếu hẳn đứng tin lại ham chữa chân của cải cho nhiều đêm ngày bo bo gìn giữ. Thấy ai đến xin lòng đã không muốn, nhưng nếu cần chẳng đã phải đưa của ra thì đau đớn mến tiếc dường như lắng thịt cho người vậy. Lại có vô lượng chung hữu tình tham lận chỉ lo tính trừ của cải cho nhiều mà từ mình không dám ăn tiêu, còn nói chi đến sự đêm của ấy. Thí cho cha mẹ vợ con tôi tớ và những kẻ nghèo hèn đến xin những kẻ tham lận ấy khi trên bị đọa vào đường ngã quỷ hay bàn sanh. Mặc dầu ở trong ác thú nhưng nhờ đời chưa sống trong cõi nhân gian đã từng nghe qua danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà nay lại còn nhớ niệm đến danh hiệu Ngài thì liền từ cõi ấy thoát sanh trở lại làm người. Khi đã được làm người lại nhớ đến kiếp sống trong đường ngạ quỷ chúng sanh biết sợ sự đau khổ nên không ưa đâm dùng làm mà còn muốn tự mình làm việc bồ thí thiên ơi. Người khác làm việc bồ thí không tham tiếc món gì và lần lần có thể đem cả đầu bắn tay chân hay mau thịnh của thân phận mình mà bố thí cho những kẻ đến xin cũng được muôn chi của cái là những vân thường. Ngài nửa mang thù thân lại trong chung hữu tình nếu có những người nào thọ cả giới của phần để tu học mà lại phá giới hoặc có kẻ không phá giới mà lại phá phép tắc hoặc có kẻ tuy chẳng phá giới và phép tắc mà lại hủy hoại chánh kiến hoặc có kẻ tuy không hủy hoại chánh kiến mà lại bỏ sự đã văn nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh phần nói hoặc có kẻ tuy đã văn mà có thói tăng thường mang do thói tăng thường mang ấy chia lâm tâm tánh cô chấm cho mình là phải người khác là quấy chê bãi chánh pháp kết đảng với mà những kẻ ngu si ấy tự mình đã làm theo ta kiến mà lại còn khiến cho vô số ức triệu chúng hữu tình cũng bị xa vào hố nguy hiểm. Nhưng chúng hữu tình ấy bị trói lăn trong các đường địa ngục ngạ quỷ bàn sanh không khi nào cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì họ liền bỏ những hành dữ tu theo các pháp lành khỏi bị đọa vào vòng ác thú nữa. Giả sử có người không thể bỏ những hành dữ và không tu theo những pháp lành mà phải bị đọa vào vòng ác thú thì cũng nhờ oai lưng bốn nguyện của Đức Dược Sư khiến cho họ khi tạm nghe được danh hiệu Ngài liền từ nơi ác thú mạng chúng trở sanh vào cõi người được tinh tấn tu hành trong sự hiểu biết
chân chánh theo điều hòa tâm ý, bỏ tục xuân gia thọ trì và tu hồng theo giáo pháp của Như Lai. Đà không huy phạm lại thêm chánh kiến đa văn, hiểu rõ nghĩa lý sâu xa lìa được thói tăng thường màng, không chê bài chánh pháp không bè bán với mà dần dần tu hành theo hành Bồ Tát trong được viên mãn. Lại nữa màng thù thân lại nếu chúng hữu tình có tánh tham lam tận đó hay khen mình chê người thì sẽ bị đọa trong ba đường địa ngục ngạ quỷ chúng sanh phải chịu nhiều sự đau đớn khổ sở trải qua không biết mấy ngàn năm mới hết. Khi đã mang sự đau khổ kia liền từ nơi đó mang chúng sanh lại coi người phải làm thân trâu ngựa lừa lãng đà thường bị người hành hạ đánh đập và bị đói khát dày vò lại phải đi đường xa chớ nằm. Đừng nhọc muôn phần còn như mây đang làm thân người thì lại bị sanh vào hàng hà thiên phải làm tôi tớ cho kẻ khác mai bị họ sai sự không khi nào được chúc thông thả tự do. Nếu những nhân vật ấy đời trước khi còn trong nhân đạo đã từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì do cái nhân lành ấy ngày nay nhờ lại chí tâm quý ngài nhờ thần lực của ngài gia bị mà thoát khỏi mọi sự khổ não. Các căn công lời trí huệ sáng suốt lại thêm đa văn hằng cầu thắng pháp thương gặp bạn lành đời đời dưng hẳn lưới ma đập na vô bồ mình ta càng sống ở phiền não mà được giải thoát khỏi nàng sanh lão bình tử. Và những nỗi đau khổ lo buồn lại nữa mang thù thân lời nếu chung hưu tình có tánh ưa sự ngang trái chia lìa tranh đấu kiên cao lớn nhau làm não loạn cho mình và người đem thân khẩu ý tạo thêm mọi những ác nghiền xoay qua trở lại thường làm những việc không nhiều ít để mưu hại lẫn nhau hoàng cao triều những thần ở núi rừng cây mà để hại người hoặc chia chúng sanh lấy huyết thịt cung tế quỷ dược hoa và quỷ la sát để cày quỷ hai người hoàng biên tên họ và làm hình tượng của người cửa quán rồi dùng phép chú thuật ta ăn ma trù ẻo cho chết hoàng theo lối em đôi và dùng những đồ độc hoàng dùng chú pháp hại mạng người nếu chúng hữu tình bị những tai nạn ấy mà nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì căn thứ tà ác kia không thể hại được thân ca những kẻ ác tâm kia đều trở lại khởi lòng từ làm việc lợi ích an vui cho kẻ khác không còn ý tồn nào và tâm hiềm dẫn hai bên hòa hảo với nhau và đối với vầng tò dung của ai thì người ấy tự vui mừng biết đủ không xâm lẫn của nhau mà lại còn giúp đỡ lẫn nhau nữa lại nữa mang thù thân lời nếu trong hàng tư chung bí số bí số ni ô ba sắc ca ô ba tự ca và những kẻ thiện nam tín nữ đều có thọ trì tam phần trai giới hoàng trong một năm hoàng mỗi năm ba tháng vương dự giới pháp làm nơi ý chí tu hồng rồi đem căn lành này nguyện sanh về chỗ Phật vô lượng thọ ở thế giới cực là Tây Phương. Đặng nghe chánh pháp nhưng nếu chưa quyết định mà nghe được danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly quang Như Lai, thì kỳ mạng chúng sẽ có tâm vị Bồ Tát Như Văn Thù Chữ Lợi Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Lạc Đại Thế Bồ Tát Vô Tăng Ý Bồ Tát Bao Đàn Hoa Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Dược Thường Bồ Tát Di Lặng Bồ Tát Từ Trên Không Trung Đi Đến Đưa Đường Chỉ Lối Cho Thì Liền Được Vãng Sanh Trong Những Hoa Báo Đủ Màu. Hoặc nếu có kẻ nhân nguyên lực của Đức Dược Sư mà được kháng sanh lên cõi trời và mặn dầu sanh lên cõi trời, nhưng nhờ cái căn lành sẵn có ấy chưa thì không còn sanh lại những đường ác nữa khi tuổi thọ cõi trời đã mang. Sanh lại trong cõi người thì hoằng làm đến bậc luân vương thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ, oai đứng từ tại giáo hóa cho vô lượng trăm ngàn chung hữu tình theo con đường thâm thiền hoằng sanh vào dòng sang đế lý bà la môn. Hay cư sĩ đại cô cua cải dư vật có đừng tràn đầy tướng mà đoán trang quyến thua sum vầy lại được thông minh trí tuệ dòng mạnh hoài hùng như người đại lưng sĩ. Còn nếu có người phụ nữ nào nghe đến danh hiệu của Đấng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà hên lòng thọ trì danh hiệu ấy thì đời sau sẽ không làm thân gái nữa, này mang thù thân lợi Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia. Khi đã chứng được đạo Bồ Đề do xứng Bồ Nguyên mà ngài quan sát biết chúng hữu tình gặp phải ca thứ bệnh khổ như da vàng gầy ôm cám nhiệt thương hàng hoặc đã trúng phải những thứ em đôi đồ đồng hoàng bị hoành tư hoặc bị chết non. Muốn những chứng bệnh đau cô ấy được tiêu trừ và lòng mong cầu của chúng hữu tình được mãn nguyện, ngài liền nhập định kêu là định diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh. Khi ngài nhập định từ trong nhục kế phóng ra luồng ánh sáng lớn, trong luồng ánh sáng ấy nói chú đại đà la ni nam mô bạc gia phàng đệ bề sáng xả lưu lô tịch lưu ly bán lăng bà hạng ra xà giả đăng tha yết đà gia đà hạc đê tam hiệu tam bồn đà gia đang biệt tham bề sáng thề bề sáng thề bề sáng xả tam bồ yên đế toa hà lông mây trong luồng ảnh sáng diên chú nay rồi ca đài địa rung động phóng ra anh đài quang minh làm cho tất cả chúng sanh dừng hạnh bình khổ hướng được an vui. Này mang thổ thân lại nếu thấy những người nào đang mang bệnh khổ thì phải tâm gọi cho sanh sẽ và vì họ những tâm tung chú này một trăm lệ tạm biển chú nguyện trong đồ ăn trong thuốc uống hay trong nữa không vì trùng mà cho họ uống thì những bệnh khổ ấy đều tiêu diệt. Nếu có ai mong có việc gì mà chỉ tâm tùng niệm chú này thì đều được như ý muốn, đã không bệnh lại thêm sống lâu sau khi mạng chúng được sanh về thế giới tình lưu ly không còn thôi chuyển rồi dần dần tu chứng đến đạo quả Bồ Đề. Vậy nên mang thù thân lại nếu có những người nào hết lòng ân cần tôn trọng cung kính cúng dường Đấng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì phải thường trì tụng chú này đừng lãng quên lại nữa. Nếu có những kẻ tịnh tinh nam nữ nào được nghe lôi tung trì danh hiệu Đấng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ưng chánh đằng gia ngồi sớm mai sung miệng đánh răng tâm gọi sành sẽ sống lại thấm hương rải dầu thơm cao tạng món kỳ nhà để cung dường hình tượng. Còn đối với kinh điển này thì tự mình hay dài người khác chép ra rồi giữ một lòng thọ trì và suy nghĩ nghĩa lý đối với vị pháp sư giảng nói kinh phàm thì phải nên cúng dường tăng ca nhưng vẫn cần dùng đừng để thiếu thốn. Thể hình lòng như vậy thì nhờ chư Phật hộ niệm được mãn nguyện mọi sự mong cầu cho đến chứng đăng đạo quả Bồ Đề nữa lúc bấy giờ mang thù thân lại đóng thứ bành phần rằng bành đứng thế tôn tôi thề qua thời kỳ tướng pháp sẽ dùng đủ chưa quân tiền khiến cho những thiền nam tín nữ có lòng tin trong sành được nghe danh hiệu của đấng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai cả đến trong dân ngụ của họ tôi cũng dùng danh hiệu của đức phật này thức tỉnh nơi ta cho họ rõ biển bành đứng thế con nếu ai thọ trì đồng tụng kinh này hoàng đem gian nói bày tỏ cho người kha hoàng tự mình hay dạy người biên chép kinh này hết lòng cung kinh tôn trọng dùng những bông thơm dầu thơm ca cư hương đốn tràng hoa anh là hướng lòng cùng âm nhạc hát mua mà cúng dường hoàng dùng hàng ngũ sang làm đại đừng kinh này rồi quét dọn một nơi sanh sẽ khi làm một cái tòa cao mà để lên thì lúc ấy có bốn vị thiên vương quyến thuộc và cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng ở ca coi trời khang đều đến đó mà cúng dường và thu hộ bành đứng thế tôn nếu kinh này lưu hành đến chỗ nào có người tỏ trì và nghe được danh hiệu của đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai thì nhờ công đức bốn nguyên của ngài mà chỗ ấy không bị nàng hoành tử cùng không bị những ác quỷ ác thần đoạt lấy tinh khi và dẫu có bị đoạt lấy đi nữa cũng được hoàn lại thân tâm yên ổn khỏe mạnh như thường phần bao màng thu thân lời phai phai thiệt đúng như lời người nói này mang thu thân lời nếu có những người tình tín thiện nam tín nữ nào muốn cúng dường đừng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai thì chưa phải tạo lầm hình tượng ngài đem để trên tòa cao chân dần sạch xe cán thứ rồi rải bông đô ca thứ hương dùng ca thứ tràng phan trang nghiêm cho thờ ấy trong bảy ngày bảy đêm phải thọ đi tám phần trai giới ăn đồ thanh trai tâm gọi và y phục chính tề trừ lòng thanh tình không giận dữ không sang hại đối với tất cả loài ưu tình phải khởi tâm bình đăng đủ cả tâm từ bi xa làm cho họ được lợi ích an vui đánh nhà ca người khen và do phía hữu đi nhiễu quanh tượng Phật lại bài nghỉ nhớ công đức bồ nguyện và đồng tụng kinh này suy nghiêm nghĩa lý mà diện nói khai thì cho người khác biết làm như vậy thì mong cầu việc chi cũng đều được phải ý như cầu sống lâu được sống lâu cầu giàu sang được giàu sang cầu quan vị được quan vị cầu sanh con trai con gái thì sanh được con trai con gái lại nếu có người nào trong dân ngủ thấy những điện chim bao giữ còn khi từng thấy những ảnh tương như chim đến đầu nơi vườn nhà hoàng chỗ ở hiện ra trăm điều quái dị mà người ấy dùng nhân của bao cúng dường đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai thì những ác mộng ác tương và những điện sâu ấy thấy đều ẩn hết không còn phải lo sợ gì nữa nếu gặp tai nạn càng nguy hiểm như nạn nước lửa gươm đào thuốc độc và cả cầm thú dữ. Thế sư xa hãi như voi sư tư còn soi gấu răng đồng bò cạp đến xanh răng môi và hình lòng nhớ niệm và cùng kính cung dương đức các phần dưỡng sư thì được qua coi những sư xa hãi ấy. Hoàng nếu bị nước cá xâm lăng nhiều hai trộm cướm rối loạn mà nhớ niệm và cùng kinh đừng phần dưỡng sư thì cũng được qua coi những nàng ấy. Này nửa mạng thù thân lời nếu có thiện tinh nữ nào từ khi phát tâm thọ giới cho đến ngày chết không thờ nhưng vì trời nào chỉ một lòng nướng theo phong pháp tăng thọ trì giới cấm hoàng năm giới mười giới Bồ Tát mười giới trong 48 giới kinh tỳ kheo nói 150 giới tỳ kheo ni 348 giới nếu có ai hủy phạm những giới phạm đa thọ sơ đoà vào á thu hệ chuyên niệm và cung kinh cung dường đứng phận dưỡng sư thì quyết định không thọ sanh trong ba đường an lai. Nếu có người phụ nữ nào đường lung sanh sàng phải chịu sự cực khổ đau đớn mà xưng danh hiệu lệ bái và hân lòng cung kinh cung dường đứng phận dưỡng sư thì khỏi những sự đau khổ ấy. Mà sanh con ra cũng được buông tròn tướng mà đoán trang lời căn thông bình an ổn ít bình hoàng ai thấy cũng vui mừng và không bị quỷ cướp đoạ tinh thì lúc ấy đừng thinh ca cùng bảo ông A Nan rằng theo như ta đã xưng dương những thông đức của phần dựa sự lưu ly quán như lai đó là công hành rất sâu xa của chư phần có hiểu thấu đường vậy người có tin chăng. Ông A Nan bành phần bành đừng thế tôn đối với kế kinh của như lai nói không bao giờ tôi sanh tâm nghi hoàng tại sao vì những nghiệp thân cầu ý của các đức như lai đều thanh tịnh bành đừng thế tôn mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống núi diệu cao có thể lay động nhưng những lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai được. Bạch đừng thế tôn nếu có những chúng sanh nào tính căn không đầy đủ nghe nói đến những công hành sâu xa của chư Phật thì nghĩ rằng làm sao chi niệm danh hiệu của một đấng dựa sư lưu ly quán như lai mà được nhiều công đức thân lời lần ấy vì sự không tin đó trở sanh lòng hủy bán nên họ phải mân nhiều điều lợi ích mài ở trong cánh đêm dài tăm tối và lại còn bị đọa lạc trong các đường an thu. Lưu truyền không cùng phần lại báo ông A Nan những chung ưu tình ấy nếu nghe danh hiệu đừng dựa sự lưu ly quán như lai chỉ tâm thọ trì không sanh lòng nghi hoặc mà đọa vào an thu thì thần vô lý vậy. Này A Nan đó là công hành rắn sâu nhiệm của chư Phật khó tin khó hiểu mà nay người lãnh thọ được thì biết rằng đó là nhờ oai lực của Như Lai vậy. Này A Nan tất cả các hàng thánh văn độc gia và căn bằng Bồ Tát chưa lên đến bậc sơ địa đều không thể tin hiểu đúng như thần chỉ trừ những bậc những sanh sơ hệ Bồ Tát mới tin hiểu được mà thôi. Này A Nan thân người có đặng những hết lòng tin kính tôn trọng ngôi tam bảo còn khó hơn huống chi nghe được danh hiệu của đứng dựa sư lưu ly quán như lai lại còn khó hơn nữa. Này A Nan đứng dựa sư lưu ly quán như lai tu khó không biết bao nhiêu hành Bồ Tát dùng, không biết bao nhiêu phương tiện khéo léo phá, không biết bao nhiêu nguyện rộng lớn. Nếu ta nói ra trong một kiếp hay hơn một kiếp thì kim số có thể mau hơn, chớ những hành nguyện và những phương tiện khéo léo của đấng Phật kia không khi nào nói cho hết được. Lúc bây giờ trong chung hội có một vị đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, viên y bày vai bên hữu gối bên mà quỳ sát rất cuối mình, chấm tay bành phần rằng: bành đứng Thế Tôn, đến thời kỳ tưởng pháp có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn, con có tầng bệnh luôn luôn thân hình gầy ốm, ăn uống không được, môi có khô ràng, mắt thấy đen tối, tương chết hiện ra, cha mẹ bà con bè bạn quen biết vây quanh khóc lóc, thân người bệnh vẫn còn nằm đó mà đã thấy sư già đến dẫn thần thức đem lại trước mặt vua Diêm Ma Pháp Vương. Rồi liền khi ấy vì thần câu sanh đem sổ ghi tội vừa của người đó dựng lên, vua Diêm Ma lúc ấy vua phán hỏi rồi kê tin những tội vừa của người kia đã làm mà sự đoan. Nếu trong lúc đó những bà con quen biết vì người bệnh ấy quy với đức dưỡng sư Lưu Ly Quang Như Lai và thỉnh chúng tăng đồng tụng kinh này, đón đèn bày từng treo thần phan tục mang năm sáng thì hoặc liền trong lúc ấy hoàng trải qua bảy ngày, 21 ngày, 35 ngày, 49 ngày, thần thức người kia đưa trở lại như vừa tỉnh dân chim bao. Từ mình nhớ biết những nghiêm lành nghiêm dự và sự qua bao đã thọ bởi chính đã rõ thấy nghiệp bao như vậy, nên dầu có gặp phải những tai nạn nguy hiểm đến tánh mạng cũng không dám tạo những nghiệp ác nữa. Vậy nên những tình tính thiện nam tình nữ đều phải một lòng họ đi danh hiệu và tùy sức mình cung kính cúng dường đừng dược sự Lưu Ly Quang Như Lai. Lúc bây giờ ông A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng: này thiền nam tử, nên cung kính cung dường đừng dược sự Lưu Ly Quang Như Lai như thế nào? Còn đèn và phán tục mang phải làm cánh sao? Cứu Thoát Bồ Tát nói: thưa đại đức, nếu có người bệnh nào muốn khỏi bệnh khô thì quyền thuộc họ phải thọ trì tam phần trai giới trong bảy ngày bảy đêm, tùy theo sức mình sắm sửa đồ ăn uống và các thứ cần dụng khác, cung dường chư tăng ngày đêm sau thời lễ bái, cung dường đừng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai đồng tụng kinh này 49 biến và thăm 49 ngọn đèn lại tạo bay hình tượng đức dược sư trước môi hình tượng để bay ngọn đèn môi ngọn lớn như bánh xe đốt luôn trong 49 ngày đêm đừng cho tắt. Còn cái thần phan thì làm bằng hàng ngũ sắn bề dài 49 gan tay và bài phóng sanh 49 thứ loài vật thì người bệnh ấy qua coi anh nàng không còn bị hoành tử và bị can loại quỷ nhiều hài. Lại nữa A Nan, nếu trong dòng sang đê lì có những vị quân vương đã làm lễ quán đảnh mà gặp lung có nàng nhân dân bị bệnh dịch bị nước khác xâm lăng bị nội loạn hay bị nàng tinh tú biến ra nhiều điểm quái gì nàng nhận thực nguyệt từng mưa gió trái mùa hay bị nàng qua thời tiết không mưa thì lúc ấy các vị quân vương kia phải đem lòng từ bi thương xót tất cả chúng hữu tình ân xá cho tội nhân bị giam cầm rồi y theo phép cúng dường đã nói trước mà cúng dường cúng dược sư lưu ly quan như lai thì do căn lành này và nhờ xưng bốn nguyện của đức dược sư khiến trong nương liền được an ổn mưa hòa gió thuận lúa thông được mùa tân ca chung hữu tình đều vui vẻ không bình hoàng không có thần dược hoa bào an não hại lê dân tân ca tướng ấy đều ân mất và cán vị quân vương kia được sống lâu sức mạnh không bình hoàng mọi việc đều thêm lời ích này a nan đeo ca hoàng hậu hoàng phi công chúa thái tử vương tư đại thần phụ tướng thầy nữ trong cung bá quan và thứ dân mà bị bệnh khổ cung những anh nàng ca thì cũng nên tạo lầm thần phan năm sát trong đèn sáng luồng phong sanh càng loài vẫn rải hoa đủ sân đô căn thư danh hương để cúng dường đức phần dược sư để được lành bệnh và thoa khoai các tai nạn lúc ấy ông a nan hỏi cứu thoát bồ tát rằng thiện nam tử tại sao cái mang đã hết mà còn sống thêm được cứu thoát bồ tát nói này đại đứng há không nghe Như Lai nói có chính tứ hoành tử hay sao vậy nên ta khuyên người làm phan và đèn tục mang tu ca phương đứng và nhờ có tu ca phương đứng nay nên xuống đời không bị khổ sơ hoang nạn ông a nan hỏi chính tứ hoành tử là những thứ chi thưa qua bồ tát trả lời một là nếu có chung hữu tình nào bị bệnh tuy nhẹ nhưng không thầy không thuốc không người săn sống hay da có gặp thầy lại cho uống lầm thuốc nên bệnh không đáng chết mà lại trên ngang lại đang lung bệnh mà tin theo những thuyết hòa phước vô vơ của bọn tà ma ngoài đạo yêu nghiệt trong đời anh lòng rúng sợ không còn tự chu đối với sự chân tranh đi bói qua để tìm hỏi mối hòa rồi giết hại loài vật để tâu với thần minh vai vang cùng vọng lượng để cầu xin ban phước mong được sống lâu nhưng rốt cuộc không thế nào được bởi si mê lầm là tin theo ta kiến điên đạo nên bị hoành tử đoa vào địa ngục đời đời không ra khỏi hai là bị phép vua tru lục ba là sa đâm sư chơi bời sẵn bắn đam mê tự sắc buồn lũng vô đồ bị loại quỳ đoạt mất tình khi bốn là bị chết thiêu năm là bị chân đắm sáu là bị cân thú giữ ăn thịt bảy là bị sa từ trên núi cao xuống tam là bị trên vì thuốc độc ếm đối rùa nộp trù eo và bị quy tứ thi làm hại chính là bị đôi kha khốn khổ mà chết đó là chính thứ hoành tử của Như Lai nói còn những thứ hoành tử khác nhiều vô lượng không thể nói hết đường lại nữa a nan vua diêm ma kia là chủ lành ghi chép số bồ tên tuổi tội phước trong thế gian nếu có chung hữu tình nào ăn ở bấn yêu ngủ nghịch quỷ nhục ngôi tam bào phá hoại phép vua tôi huy phạm điều cấm giới thì vua diêm ma pháp phương tuy tội nặng nhẹ mà hành phạt vì thế ta khuyên chung hữu tình nên thắm đèn làm phán phóng sanh tu phước thiện khỏi được căn khổ anh. Ngồi gặp những tai nạn lúc bây giờ, trong hàng đại chúng có 12 vị dược pha đại tướng đều ngồi trong hội như cung. Tỳ la đại tướng Phạn Chiết la đại tướng, Mê Suy la đại tướng, An Đệ la đại tướng, Hán Mê la đại tướng, Sang Đệ la đại tướng, Nhân Đạt la đại tướng, Ba Di la đại tướng, Ma Hổ la đại tướng, Chân Đạt la đại tướng, Chiêu Độ la đại tướng, Tỳ Yến la đại tướng. 12 vị đại tướng này mỗi vị đều có 7000 dừa khá lắm quyến thuộc đồng cân tiên bánh vân rằng: Bành Đức Thế Tôn, hôm nay chúng tôi nhờ oai lực của Phật mà được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai công, còn tâm trà trên trong các đường á khô nữa, chúng tôi cùng nhau đồng một lòng trong đời quý Phật Pháp Tăng, thề sẽ gánh vác cho chúng hữu tình làm việc nghĩa lời, đưa đến sự nhiều ít an vui tùy nơi nào, hoặc làng xóm thành nước hoặc trong rừng cây văn về. Nếu có kinh này lưu vô đến hay có người thọ trì danh hiệu đứng dược sự Lưu Ly Quang Như Lai và cung kính cung dường ngài, thì chúng tôi cùng khuyên thuộc đồng hồ về người ấy thoát khỏi tất cả ánh nàng và khiến họ mong cầu việc chi cũng đều được qua mạng. Nếu có ai bị bệnh hoạn khổ anh muốn cầu cho khỏi thì cũng nên đọc tụng kinh này và lấy chi ngô sanh cũng danh từ chúng tôi. Khi đã được như lòng mong cầu thì mới mở gúc ra lùng ấy đứng Phật Thích Ca khen ca vì vừa khóa đại tướng rằng: Hai thai hai thai đã vừa khóa tướng, các ngươi nghĩ muôn bao đảm ân đức của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang nên mới phá nguyện làm những việc lời ích an vui cho tất cả chúng hữu tình như vậy. Đồng thời ông A Nan lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, pháp môn này gọi tên là gì và chúng tôi phải phụng trì bằng cách nào? Phật bảo: A Nan, pháp môn này gọi là thuyết dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Bốn miền công đức cũng gọi là thuyết thập nhị thần tương nhiêu ích hữu tình kiết nguyện thần chú và cũng gọi là bám trừ những thế nghiệp chương. Cứ đúng như vậy mà thọ trì khi đứng ban và phạm nói lời ấy rồi các hàng đại Bồ Tát các đại thánh văn cùng quốc vương đại thần Bà La Môn cư sĩ Thiên Long Dưỡng Xoa Kiền Thần Bà Tô Lãng Thiên Lô Trà Thân Đại Lạc Mà Hô Gia Lãng và người cùng các loài quý thần tân cả đại chúng đều hết sức vui mừng và đồng tính chiêu vững làm: Nam Mô Dược Sư Hai Hội Phần Bồ Tát, Nam Mô Dưỡng Sư Hai Hội Phần Bồ Tát, Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phần Bồ Tát, Dược Sư Quang Đảnh Chân Nguồn, Nam Mô Bàn Xà Phạn Đế Bề Sa Xà Lưu Lô Thân Lưu Ly Bán Lăng Bà Hán Ra Xà Giả Đăng Ta Yên Đa Gia Ra Hán Đế Tam Miêu Tam Bồn Đa Gia Đăng Địa Tha Hán Bề Sa Thề Bề Sa Thề Bề Sa Xà Tam Bồ Yên Đế Thóa Ha Nam Mô Bàn Xà Phạn Đế Bề Sa Xà Lưu Lô Thinh Lưu Ly Bằng Lằng Bạn Ra Xà Gia Đăng Ta Yến Đá Gia Ra Ấn Đế Tam Miêu Tam Bồ Đà Gia Thân Địa Thân Bề Sa Thề Bề Sa Thề Bề Sa Xà Tam Mô Yến Đế Tóa Ha Nam Mô Bằng Xà Vạn Đế Bề Sa Xà Lưu Lô Thinh Lưu Ly Bằng Lằng Bạn Ra Xà Gia Đăng Ta Yến Đá Gia Ra Ấn Đế Tam Miêu Tam Bồ Đà Gia Thân Bề Sa Thề Bề Sa Thề Bề Sa Xà Tam Mô Yên Đế Tòa Hải Hàng. Dài kiếp, dài kiếp, dài oan kiếp, nghiệm chướng bao đời đều dài hết. Đứa sanh lòng trần phán tâm thành kinh, đối trương Phật đài cầu xin giải kiếp. Dược sư Phật, dược sư Phật, tiêu khai nhiên thọ dược sư Phật, tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật, giải kiết, giải kiết, giải oan kiết, niệm chương bao đời đều giải hết. Rửa sạch lòng trần pháp tâm thành kinh, đối trước Phật đại cầu xin giải kiết. Dựa sư Phật, dựa sư Phật, tiêu tai duyên thọ dựa sư Phật, tùy tâm mang nguyện dựa sư Phật. Dài kiếp, dài kiếp, dài oan kiếp, nghiệm chướng bao đời đều dài hết. Rửa sạch lòng trần phán tâm thành kính, đôi trước Phật đại cầu xin giải kiếp. Dược sư Phật, dược sư Phật, tiêu tai duyên thọ dược sư Phật, tùy tâm mang nguyện dược sư Phật. Mười hai đại tướng dược khoa giúp Phật tuyên dương trì ngũ sắc quốc tên kia, tùy nguyện đều được viên thành, oan nghiêm dứt sạch phương thọ mài thương này.